Ngài còn bảo cũng thấy Phật tánh, nên bảo là hiểu pháp tánh. Như vậy, do Phật nhãn hiểu rõ được pháp tánh, cho nên sách Pháp Hoa Văn Cú mới bảo Phật nhãn bổn thắng, các thứ nhãn khác không sánh bằng nổi. Nói như vậy là để hiển thị khả năng thấu triệt của Phật nhãn. Còn bảo Phật nhãn đầy đủ là để hiển thị tánh viên dung của Phật nhãn, có đầy đủ các công dụng của những con mắt khác. Nếu có ai vặn rằng trong các kinh khác huệ nhãn được kể là con mắt thứ ba, pháp nhãn là con mắt thứ tư, sao kinh này lại nói ngược lại? Ngài Nghĩa Tịch và Vọng Tây cùng giảng như sau: kinh này nói về nhãn cảnh của pháp nhãn. Hai thứ nhãn trên, tức huệ nhãn và pháp nhãn, đều thuộc về tục đế, nhưng huệ nhãn bắt đầu thấy được chơn đế. Do chơn cao hơn tục, nên kinh này xếp pháp nhãn thứ ba, huệ nhãn thứ tư. Nếu bàn về thứ tự khởi tu, thì trước hết phải thấu đạt chơn, rồi mới có thể dẫn dắt kẻ tục. Nên các kinh khác xếp pháp nhãn vào vị trí thứ tư, như sách Hoa Nghiêm Diễn Nghĩa Sao viết rằng: để trưởng dưỡng chúng sanh thì trước hết phải tu nhục nhãn. Nhục nhãn thấy được sự thô, chẳng thấy được sự gì vi tế. Kế đó tu thiên nhãn, thiên nhãn thấy được sắc nhưng chưa thấy được chân cảnh, nên phải tu huệ nhãn. Huệ nhãn thấy lý nhưng chưa thấy được sự, nên phải tu pháp nhãn. Pháp nhãn chưa viên dung nên phải tu Phật nhãn. Trí Độ Luận cũng nói: Bồ Tát Maha Tát lúc sơ phát tâm dùng nhục nhãn thấy chúng sanh trong thế giới chịu khổ nạn, tâm sanh từ bi nên cầu huệ nhãn để cứu vớt. Đạt được huệ nhãn rồi lại thấy chúng sanh có các thứ tâm tưởng bất đồng, làm cách nào để khiến chúng sanh chứng đắc được thật pháp này? Vì vậy cầu pháp nhãn để dẫn dắt chúng sanh. Thấu đạt chơn rồi mới có thể dẫn dắt tục. Đó là thứ tự được dùng trong các kinh khác. Còn trong kinh này lại coi chơn thù thắng hơn tục, nên xếp huệ nhãn vào cấp độ thứ tư. Do đó, trật tự của pháp nhãn và huệ nhãn trong kinh này khác hẳn những kinh khác. Trong đoạn kinh này, câu không gì là chẳng viên mãn chính là lời khen chung tất cả những điều trên. Tiếp đó, kinh chỉ rõ nguyên nhân tại sao hết thảy đều viên mãn. Trước hết là do hiểu rõ rốt ráo mật tạng của Phật, khác nào theo dòng nước tìm được nguồn, lần theo cành tìm thấy gốc. Đã tìm thấy cội gốc rồi, chẳng đếm xỉa đến cành nhánh nữa. Cổ Đức nói, đạt được một thì muôn việc xong. Nếu có thể thường biết rõ ràng bản thể của Phật thì tự nhiên điều phục được các căn, khác nào tay vung gươm báu kim cang, cái gì sắp đến cũng bị chém phân. Tự đã chẳng còn, gươm cũng chẳng phải là gươm, nên khéo điều phục, thân tâm hòa thuận, thâm nhập chánh huệ. Thân lẫn tâm đều đã điều hòa, đã hiểu rõ chánh huệ thì phiền não dư tập chẳng cần đoạn liền tự dứt. Chí nguyện vô thượng, tùy thuận Như Lai, theo lời Phật dạy hành hạnh của Phật. Bởi thế, thực hành thông suốt thất giác, thánh đạo, tu tập đủ ngũ nhãn của Phật, chiếu chơn đạt tục, thung dung trung đạo. Vì tinh tấn chẳng ngơi, nên mở sáng Phật nhãn của chính mình, hiểu rõ pháp tánh, rốt ráo chứng nhập mật tạng của Như Lai. Rõ ràng là hết thảy diệu đức, không một đức nào chẳng bắt nguồn từ mật tạng của Phật. Mỗi một diệu đức, không thứ nào chẳng quy về mật tạng ấy. Phần chánh kinh. Biện tài tổng trì tự tại vô ngại, khéo hiểu vô biên phương tiện thế gian, lời nói thành khẩn chân thật, thâm nhập nghĩa vị, độ các hữu tình, diễn nói chánh pháp vô tướng vô vi, chẳng trói buộc, chẳng giải thoát, không các phân biệt, xa lìa điên đảo, với những thứ thọ dụng đều chẳng chấp lấy. Vào khắp các cõi Phật, không ưa không chán, cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu, cũng chẳng có ý tưởng ta người thù ghét. Vì sao vậy? các vị Bồ Tát đó đối với hết thảy chúng sanh có tâm đại từ bi lợi ích, bỏ lìa hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng vô ngại huệ hiểu pháp như như, khéo biết âm thanh, phương tiện, tập diệt, chẳng ưa bàn luận việc đời, chỉ thích chánh luận. Phần chú giải. Đoạn kinh này nói về hạnh lợi tha của bậc đại sĩ gồm có 3 điều chính: 1. Diễn thuyết diệu pháp; 2. Dạo trong các cõi Phật; 3. Phổ lợi chúng sanh. 3 điều này dung nhiếp lẫn nhau. Từ chữ biện tài cho đến xa lìa điên đảo nói về tánh đức trí huệ và biện tài của Bồ Tát. Chữ biện tài tổng trì được bản ngụy dịch ghi là đủ các biện tài. Như vậy, tổng trì có nghĩa là đầy đủ các thứ. Câu kinh này ý nói bậc đại sĩ cõi ấy đầy đủ các thứ biện tài. Tổng trì còn có nghĩa là đà ra ni, nên ta còn có thể hiểu là các ngài đã đắc biện tài đà ra ni. Tiếp đó kinh nói tự tại vô ngại, ngụ ý rằng Bồ Tát đã đắc biện tài vô ngại, hay nói gọn là vô ngại biện. Vô ngại biện có thể chia thành 4 hay 9 loại. Tứ vô ngại biện còn gọi là tứ vô ngại trí, tứ vô ngại giải. Đó là trí huệ biện tài xét về mặt thuyết pháp của Bồ Tát. Do từ phương tiện ý nghiệp mà nói nên gọi là giải hoặc là trí. Nếu nói theo phương diện khẩu nghiệp thì gọi là biện. Kinh Niết Bàn giảng về tứ vô ngại biện như sau: Bồ Tát có thể đạt được 4 vô ngại như sau: pháp vô ngại, nghĩa vô ngại, từ vô ngại, nhạo thuyết vô ngại. Còn theo kinh Thắng Thiên Vương Bát Nhã có đến 9 thứ biện tài là vô sai biện, vô tận biện, tương tục biện, bất đoạn biện, bất khiếp nhược biện, bất kinh bố biện, bất cộng dư biện, vô biên tế biện, nhất thiết thiên nhân sở ái trọng biện. 9 thứ này cũng được gọi là vô ngại biện. Đại sĩ cõi cực lạc có đầy đủ các thứ biện tài màu nhiệm vô ngại như thế, chẳng hề bị chướng ngại, nên kinh bảo biện tài tổng trì tự tại vô ngại. Khéo hiểu vô biên phương tiện của thế gian là sai biệt trí. Phương tiện là thiện xảo, do khéo biết căn tánh và ý thích của hết thảy chúng sanh, khéo léo thuyết pháp tùy theo cơ nghi nên khế hợp căn cơ. Lời nói thành khẩn, chân thật, thâm nhập nghĩa vị, do căn bản trí khế hợp lý thật tướng, đắc sai biệt trí, hiểu biết căn cơ của chúng sanh nên nói ra pháp thâm nhập nghĩa vị. Vì thuyết pháp khế lý khế cơ khiến cho tất cả những người nghe lãnh hội được nghĩa lý, hiểu sâu pháp vị, nên họ đều được độ thoát. Do đó kinh bảo độ các hữu tình. Do khế lý nên pháp nào nói ra cũng là chánh pháp. Chánh pháp là đạo pháp chân chánh. Sách Thắng Mang Bảo Quật nói rằng Phật đem chánh pháp trao cho chúng sanh. Chánh pháp như thế vô tướng, vô vi, không trói buộc, không giải thoát, không có các phân biệt, xa lìa điên đảo. Ngài Tịnh Ảnh bảo vô tướng là các pháp đều là không nên gọi là vô tướng. Kinh Niết Bàn cũng dạy Niết Bàn gọi là vô tướng. Do nhân duyên nào lại gọi là vô tướng? Này thiện nam tử, do vì không có 10 tướng. Những gì là 10? Chính là sắc tướng, thanh tướng, hương tướng, vị tướng, xúc tướng, sanh tướng, trụ tướng, hoại tướng, nam tướng, nữ tướng. Đấy là 10 tướng, vì thế gọi là vô tướng. Đối với khái niệm hữu tướng, vô tướng, Mật giáo lại có 2 cách giải thích: cạn cợt sơ lược và sâu xa bí mật. Nghĩa cạn cợt sơ lược là các pháp thuộc về sắc và tâm mà chúng sanh thấy được, có sự tướng rõ ràng hiện hành ngay nơi tâm, dễ biết dễ thấy thì gọi là hữu tướng. Thể tánh của các pháp vô sắc vô hình, chẳng có một tướng tồn tại thì gọi là vô tướng. nghĩa sâu xa bí mật là hữu tướng là trụ một cách phân minh vào tướng của từng pháp trong hết thảy pháp. Vô tướng là trong một tướng có đủ cả hết thảy tướng, nhưng chẳng giữ lại tướng nào. Tuy đủ hết thảy tướng, nhưng chẳng hề thấy có một tướng, nên gọi là vô tướng, chứ chẳng phải là vô sắc vô hình. Không có nhân duyên tạo tác thì gọi là vô vi, đồng nghĩa với vô tác. Xin xem lời giải thích chi tiết chữ vô tác trong phẩm 17. Không trói buộc, không giải thoát. Thế nhân thường xem phiền não vô minh là trói buộc, coi đoạn hoặc hiển chơn là độ thoát, nhưng chẳng biết là vô minh và pháp tánh vốn cùng một thể. Pháp tánh như nước, vô minh như băng, hiện ra tướng trạng khác nhau, nhưng xét đến bản thể thì toàn thể của băng vô minh lại chính là nước pháp tánh. Sách Pháp Hoa Huyền Nghĩa bảo vô minh và phiền não như băng là nước, như nước là băng. Do băng và nước là một nên không trói buộc, không giải thoát. Không có các phân biệt chính là bất nhị, chính là như thị. Lý thể của pháp giới là bất nhị, bình đẳng nên bảo là như. Chư pháp đều như nên bảo là như như. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương nói cái này cái kia đều như nên bảo là như như. Như vốn chẳng hư vọng nên trong kinh còn gọi là chân như. Do cái này lẫn cái kia đều như thì tự nhiên không có các phân biệt. Kinh Văn Thù Bát Nhã còn dạy nếu tin hết thảy pháp đều là Phật pháp thì chẳng sanh sợ hãi, cũng chẳng nghi hoặc. Nhẫn được như vậy thì mau chứng đắc A Nậu Bồ Đề. Kinh Đại Bảo Tích còn dạy thậm chí bản tánh của các pháp bình đẳng với Phật tánh, cho nên các pháp đều là Phật pháp. Nếu tin chắc chắn hết thảy pháp đều là Phật pháp thì cũng chẳng còn phân biệt. Chữ xa lìa điên đảo như trên đã giải thích. Xét về cội gốc, vạn pháp đều khế hợp thật tướng nên không điên đảo. Trong bản chú giải kinh Tịnh Danh, Ngài La Thập đã giảng chữ điên đảo như sau: thấy là có, không, trái nghịch với pháp tướng nên gọi là điên đảo. Ý nói thấy là có hay thấy là không thì đều là còn chấp trước, đều là trái nghịch với tướng bình đẳng của chư pháp nên gọi là điên đảo. Bốn câu từ chữ vô tướng vô vi cho đến xa lìa điên đảo cùng mô tả chánh pháp được giảng bởi bậc đại sĩ cõi cực lạc. Đoạn kinh từ chữ với những thứ thọ dụng cho đến chẳng có ý tưởng mong cầu nói rõ Bồ Tát cõi ấy bình đẳng dạo khắp mười phương cõi nước. Đối với những thứ thọ dụng, họ đều chẳng chấp trước. Đến các cõi thanh tịnh vẫn không yêu thích, vào trong các uế độ cũng chẳng ghét bỏ, cũng chẳng có ý tưởng mong cầu hay chẳng mong cầu. Theo kinh Kim Cang Tam Muội thì có nhiều đường nhập đạo, nhưng cốt yếu không ngoài hai thứ: một là lý nhập, hai là hạnh nhập. Có bốn thứ hạnh nhập, trong ấy điều thứ ba là tâm không mong cầu. Thế nhân mê muội lâu ngày, tham cầu khắp nơi nên gọi là cầu. Bậc trí ngộ chơn, an tâm vô vi, vạn hữu đều không, không mong cầu gì. Thật là chơn vô cầu, thuận theo đạo mà hành nên gọi là vô sở cầu hạnh. Do vậy, không có ý tưởng mong cầu chính là vô sở cầu hạnh. Cũng không có ý tưởng chẳng mong cầu chính là ngay cả cái không mong cầu cũng chẳng có. Chẳng lập một pháp chính là vô cầu một cách chân thật, chẳng mong cầu lại chính là vô vi. Chẳng không mong cầu chính là chẳng chấp vào vô vi, chẳng chấp hữu vi. Chẳng trụ vào vô vi thì mới khế hội trung đạo, đó là lý nhập. Những điều như vậy chính là diệu đức vào trong cõi Phật một cách bình đẳng của các Bồ Tát cõi cực lạc. Tiếp đó kinh nói đến đức tánh độ sanh bình đẳng của các vị đại sĩ. Các vị Bồ Tát cõi ấy có lòng đại từ bi, nguyện làm lợi lạc hết thảy hữu tình, nên đối với hết thảy chúng sanh, chẳng nệ là thân hay sơ, là kẻ oán hay người thân, cũng không phân biệt là mình hay người, cũng không có ý tưởng kẻ khác là oán thù hay kẻ chống trái mình. Xem tất cả đều như con một, bình đẳng phổ độ. Vì thế kinh mới nói, cũng chẳng có ý tưởng ta người thù ghét. Vì cớ sao? Các Bồ Tát ấy đối với hết thảy chúng sanh có tâm đại từ bi lợi ích. Những câu kinh tiếp đó nói thêm về cả hai hạnh tự lợi lợi tha và đức hạnh bình đẳng thuyết pháp. Các Bồ Tát đi qua khắp các cõi nước thuyết pháp chẳng ngoài mục đích độ sanh, mà muốn thuyết pháp thì tự mình phải giác ngộ trước đã. Nên kinh mới nói, bỏ lìa hết thảy chấp trước, thành tựu vô lượng công đức, dùng vô ngại huệ hiểu pháp như như. Đó là hạnh tự lợi được viên mãn. Trong bốn ý vừa nêu trên, ý đầu tiên là bỏ lìa chấp trước, vì đây chính là mấu chốt để nhập đạo. Đức Thế Tôn thấy Sao Mai liền triệt ngộ bổn tâm. Ngay câu giảng đầu tiên, Ngài đã khẳng định hết thảy chúng sanh đều có đủ trí huệ, đức tướng như Như Lai. Chỉ vì vọng tưởng chấp trước nên chúng sanh chẳng chứng đắc nổi. Do vậy, bỏ lìa được vọng tưởng chấp trước thì ngay khi ấy liền đầy đủ trí huệ, đức tướng của Như Lai. Vì thế kinh mới bảo, thành tựu vô lượng công đức. Vô ngại huệ là trí huệ thông đạt viên dung của Phật. Bản ngụy dịch ghi là vô ngại trí. Kinh Đại Tập nói, trí huệ vô ngại chẳng có ngần mé, khéo hiểu các sự của chúng sanh trong ba đời. Phẩm Hóa Thành Dụ trong Kinh Pháp Hoa cũng có câu, Như Lai vô ngại trí, biết Phật kia diệt độ, và như hiện nay thấy Thanh Văn và Bồ Tát diệt độ. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, hiểu pháp như như là hiểu theo lý, giống như hư không nên gọi là như. Hiểu biết hết thảy muôn pháp đều như thì gọi là hiểu pháp như như. Như như chính là một trong năm pháp được dạy trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Lý thể của pháp tánh là bất nhị, bình đẳng nên gọi là như. Pháp này lẫn pháp kia đều như nên mới bảo là như như, tức là lý thể khế hợp với chánh trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 3 cũng nói, như như là lý được khế hội bởi chánh trí. Các pháp có cùng một thể nên gọi là như. Trong thể của nhất như có đủ cả Phật pháp như số cát sông Hằng trong trần sa cõi nước. Nếu xét theo từng pháp để biên định như thì như nghĩa là chẳng phải một. Đây kia đều như nên gọi là như như. Sách Hội Sớ lại giảng, như như nghĩa là chẳng một, chẳng khác, chẳng không, chẳng có. Đấy là tướng của trung đạo đệ nhất nghĩa đế. Tổng hợp hai cách giải thích trên thì như như chính là đây kia đều như. Do đây kia đã như nên chẳng khác, nhưng vì nói là đây kia nên chẳng một. Vì thế mới bảo là nghĩa của như chẳng phải là một. Câu khéo biết âm thanh phương tiện tập diệt được sách Hội Sớ giảng như sau. Tập là tập đế, ý nói kèm cả khổ. Diệt là diệt đế, ngụ ý tính cả đạo. Do nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau nên nói giáo nghĩa tứ đế chính là âm thanh phương tiện. Sách Hội Sớ cho rằng tập diệt chính là hai đế tập và diệt trong tứ đế, khổ, tập, diệt, đạo, nên mới bảo là trong tập có kèm cả khổ, trong diệt tính cả đạo. Này chỉ nói tập diệt, chứ thật ra là muốn nói đến cả tứ đế, là do nhân thuộc trong biển quả, quả tột cùng nguồn nhân, nhân quả ảnh hưởng lẫn nhau, tiểu, đại, thiên, viên, đồng quy pháp nhất thừa. Vì vậy nói ra giáo pháp tứ đế chính là phương tiện mà nói, nên mới gọi là âm thanh phương tiện. Tịnh Ảnh Sớ lại giảng, khéo hiểu tập diệt là giáo giải, hiểu trên phương diện giáo nghĩa. Lời dạy tích tập việc lành gọi là tập âm thanh. lời dạy diệt ác được gọi là diệt âm thanh. Bồ Tát đều hiểu rành những điều ấy, nên bảo là khéo biết. Biết những điều ấy một cách khéo léo nên gọi là phương tiện. Gia Tường Sớ lại nói: khéo biết âm thanh tập diệt là từ vô ngại. Ta có thể hiểu câu khéo biết các âm thanh phương tiện tập diệt theo cả hai cách giải thích trên. Câu chẳng thích bàn việc đời, chỉ ưa chánh luận trong đoạn cuối được sách Hội Sớ giảng như sau. Ý nói lìa lầm lỗi, tức là chẳng ham bàn luận những việc thế gian vô ích, chỉ thích nói liễu nghĩa rốt ráo xuất thế của Đại Thừa. Liễu nghĩa đệ nhất nghĩa đế rốt ráo được gọi là chánh luận. Phần chánh kinh. Biết hết thảy pháp đều là không tịch, nhị dư, sanh thân và phiền não cùng hết sạch. Trong tam giới, bình đẳng siêng tu đệ nhất thừa rốt ráo, đạt tới bờ kia, quyết đoạn lưới nghi, chứng vô sở đắc, dùng phương tiện trí để tăng trưởng liễu tri, từ đầu đến nay an trụ trong thần thông, đắc đạo nhất thừa, chẳng do cái gì khác mà khai ngộ. Phần chú giải. Đoạn này nói rõ hạnh đức viên mãn của hàng Bồ Tát cõi cực là biết hết thảy pháp đều là không tịch. Không là như trong phẩm đệ tử của kinh Duy Ma đã nói, các pháp rốt ráo vô sở hữu, đó là nghĩa của chữ không. Và cũng như sách Đại Thừa Nghĩa Chương bảo rằng không là xét theo lý mà đặt tên, lý vắng lặng nên gọi là không. Sách Hội Sớ lại bảo Bát Nhã Diệu Huệ chứng tịch diệt bình đẳng, nên bảo là biết hết thảy pháp đều là tịch diệt. Chữ không tịch được bản ngụy dịch ghi là tịch diệt. Sách Vạn Thiện Đồng Quy Tập ghi rằng kinh giáo gọi không là không vì nó bất khả đắc, vì nó chẳng có thật tánh, đó là cái không chẳng bị đoạn diệt. Tổng hợp những cách giải thích vừa dẫn, ta có thể nói một cách giản yếu như sau. Bồ Tát cõi cực lạc do trí huệ Bát Nhã mầu nhiệm nên biết rõ hết thảy các pháp đều rốt ráo là vô sở hữu, bất khả đắc, bình đẳng không tịch. Tuy biết chắc hết thảy pháp là không nhưng chẳng đoạn diệt. Cái không tịch này là thực tế lý thể chứ không phải là đoạn không. Nó là đệ nhất nghĩa không, là cái không chẳng bị đoạn diệt, khế nhập được tịch diệt bình đẳng như thế, nên kinh mới nói biết hết thảy pháp đều là không tịch. Chữ sanh thân chỉ chung cái thân phần đoạn sanh tử và cái thân biến dịch sanh tử. Ở đây chữ sanh thân chỉ cái thân biến dịch sanh tử của Bồ Tát. Phần đoạn sanh tử là thân sanh tử của chúng sanh trong ba cõi. Do quả báo sanh tử, chúng sanh trong ba cõi chiêu cảm thân tướng và thọ mạng dài ngắn khác nhau, nên gọi là phần đoạn sanh tử. Biến dịch sanh tử là thân không có hình sắc hơn kém, không có thời hạn thọ mạng dài ngắn, và đang trong quá trình diệt dần mê tưởng, tăng dần chứng ngộ từ thấp đến cao. A-la-hán, Bích Chi Phật và Bồ-Tát đã đoạn hết chướng hoặc, không còn thọ thân phần đoạn trong ba cõi, nhưng lại dùng thân biến dịch để trở vào ba cõi tu hạnh Bồ-Tát trong suốt một thời gian dài để mong đạt đến vô thượng Bồ Đề. Theo Huệ Quang Từ Điển, sanh thân chính là một pháp trong nhị dư. Nhị dư chính là khổ báo nơi sanh thân và tàn dư phiền não. Sanh thân là khổ quả, phiền não là nhân của các hoặc chướng. Cả hai thứ tàn dư này đều hết sạch, nên kinh mới nói nhị dư, sanh thân và phiền não cùng hết sạch. Sách Hội Sớ bảo sanh thân là khổ quả vướng vào thân, nó chính là khổ đế. Phiền não là kiến hoặc tư hoặc, nó chính là tập đế. Nhị dư chính là tàn dư của khổ và tập. Bồ Tát đoạn được chánh sử và tập khí nên chẳng còn tàn dư, vượt khỏi tam giới, không còn phải do cha mẹ sanh ra mới có thân, đoạn sạch tất cả triền phược thuộc hữu lậu quả, nên kinh nói là cùng hết sạch. chánh sử là chủ thể phát khởi phiền não. Chánh sử còn gọi tắt là sử, tức là những phiền não sai khiến chúng sanh luân hồi trong sanh tử. Từ A-la-hán trở lên mới dứt hết nổi chánh sử. Tập khí là những thói quen từ những kiếp trước còn sót lại, chẳng hạn như ngài Kiều Phạm Ba Đề, tuy đã đoạn chánh sử nhưng miệng vẫn nhai nhóp nhép như trâu nhơi cỏ, do quá khứ nhiều đời làm trâu. Ngài Cảnh Hưng lại bảo: sanh thân là báo, phiền não là nhân tạo khổ, cả hai thứ nhân lẫn quả đều đã hết sạch. Ngài Tịnh Ảnh lại bảo: sanh thân là khổ báo, phiền não là cái nhân gây hoặc chướng, hai thứ tàn dư này đều đã diệt sạch, bởi thế mới bảo là nhị dư, sanh thân phiền não cùng hết sạch. Nhất thừa là con đường duy nhất để thành Phật, là giáo pháp tối cực viên đốn. Thừa là cổ xe, thường được ví với giáo pháp của Phật. Giáo pháp có khả năng chuyên chở hành nhân đến được bờ kia niết bàn, nên gọi là thừa. Sách Thắng Mang Bảo Quật quyển thượng nói rằng: nhất thừa đạo cùng tột không hai nên gọi là nhất, vận dụng tự tại nên gọi là thừa. Kinh Thắng Mang cũng dạy: nhất thừa chính là đệ nhất nghĩa thừa. Ngài Cảnh Hưng lại bảo: nhất thừa chính là trí, tuy có ba nhưng xét đến cùng cực thì chẳng có hai, nên gọi là nhất thừa. Kinh Pháp Hoa chuyên dạy về lý nhất thừa. Phẩm Phương Tiện của kinh ấy có câu: trong cõi Phật mười phương chỉ có pháp nhất thừa, cũng chẳng có hai hay ba thừa, trừ phi Phật Phương Tiện nói như vậy. Kinh còn dạy: chỉ có một sự thật này, hai thứ kia chẳng phải là chơn. Tịnh Ảnh Sớ cũng giảng: thừa là hạnh dụng, hạnh có khả năng chuyển tải nên gọi là thừa. Do hóa độ nên có nhiều thừa, nhưng thật sự những thừa ấy chẳng khác. Bởi vậy mới nói là một, chỗ tận cùng của nhất thừa ấy gọi là cứu cánh. Ý lời Sớ là chỗ tột cùng của lý nhất thừa được gọi là cứu cánh nhất thừa. Các vị đại Bồ Tát cõi cực lạc bi thệ sâu rộng, tuy sống trong cực lạc nhưng vì thương xót chúng sanh nên bèn thị hiện trong tam giới sanh tử, trụ bình đẳng huệ, siêng gắng tu tập. Bởi vậy kinh mới nói: trong tam giới bình đẳng siêng tu. Họ hiểu thấu lý thật tướng nhất thừa một cách rốt ráo, đạt đến bờ kia niết bàn, nên kinh bảo đạt tới bờ kia. Sách Hội Sớ nói: bờ kia là niết bàn diệu quả. Tịnh Ảnh Sớ ghi: đạt tới bờ kia là đạt tới niết bàn cực quả. Chữ niết bàn cực quả chỉ quả tột cùng của niết bàn, tức là vô thượng quả giác chí cao, rốt ráo thành Phật vậy. Câu quyết đoạn lưới nghi được hiểu nhiều cách khác nhau. Tịnh Ảnh Sớ giảng: trừ vọng hiển chơn gọi là đoạn lưới nghi. Sách Hội Sớ cũng giảng giống vậy: đoạn trừ lưới nghi, trí huệ tự sanh. Cả hai bộ sớ này đặt nặng việc đoạn trừ lưới nghi của chính mình. Gia Tường Sớ lại giảng: quyết đoạn lưới nghi là đoạn được mối nghi của chúng sanh. Hai thuyết tuy khác nhưng chẳng mâu thuẫn nhau, vì muốn trừ được mối nghi cho chúng sanh thì trước hết chính mình đã phải không còn nghi ngờ gì. Hơn nữa, khi tự mình đã xé tan lưới nghi thì chân trí tự sanh, ắt sẽ khởi đại hạnh, khiến cho khắp các chúng sanh cũng đoạn nghi chứng chơn. Bởi đó, quyết đoạn lưới nghi gồm đủ cả hai nghĩa: tự mình đoạn nghi và đoạn nghi cho chúng sanh. Vô sở đắc còn gọi là vô sở hữu, tức là không huệ, hay còn được gọi cách khác là vô sai biệt trí. Thấu hiểu chân lý vô tướng, tự tâm không chấp trước vào đâu cả, không còn có các phân biệt, thì là vô sở đắc. Tâm kinh dạy: vô trí cũng vô đắc. Trí Độ Luận giảng rằng: do trong thật tướng của các pháp chẳng thể có được tướng quyết định, nên gọi là vô sở đắc. kinh Niết Bàn cũng vậy. Vô sở đắc được gọi là huệ, hữu sở đắc thì gọi là vô minh. Kinh còn nói, hữu sở đắc thì gọi là sanh tử luân. Hết thảy phàm phu sanh tử luân hồi nên có sở kiến. Bồ Tát vĩnh viễn đoạn hết thảy sanh tử, cho nên Bồ Tát được gọi là vô sở đắc. Lời dạy của kinh Niết Bàn thật là lời giảng liễu nghĩa về cứu cánh chân thật. Theo bản sớ giải kinh Nhân Vương của ngài Lương Phần, vô sở đắc được hiểu như sau: tâm vô sở đắc là vô phân biệt trí. Trong tác phẩm Ghi Ma Kinh Sớ, ngài Tịnh Ảnh Huệ Viễn lại giảng rằng: Bồ Tát phá tan tình tướng, đạt đến chỗ vô đắc thì gọi là vô sở đắc. Như vậy, vô sở đắc tức là đạt đến chỗ vô đắc. Phương tiện trí còn gọi là quyền trí, tức là trí hiểu rõ pháp phương tiện, trí thực hành phương tiện. Quyền trí và thật trí là hai mặt hổ tương. Thấu đạt thật tướng của các pháp thì gọi là Như Lai thật trí. Hiểu rõ các thứ sai biệt là Như Lai quyền trí. Sách Đại Thừa Nghĩa Chương quyển 19 giảng rằng: biết pháp nhất thừa chân thật thì gọi là thật trí. Biết rõ pháp quyền nghi để hóa độ ba thừa thì gọi là phương tiện trí. Ngoài ra, thật trí là thể, quyền trí là dụng. Bản thể sự thành Phật của Như Lai là thật trí. Diệu dụng giáo hóa suốt cả một đời của ngài thuộc về quyền trí. Mật giáo lại lấy Tâm Liên Hoa Đài của Thai Tạng Mạng Đồ La làm thật trí, Tám Cánh Hoa Nở của Liên Hoa Đài làm quyền trí. Kinh Đại Nhật quyển 2 chép rằng: chư Phật rất hy hữu, quyền trí chẳng nghĩ bàn. Do đó, ta thấy rõ phương tiện trí cũng chẳng thể nghĩ bàn. Diệu dụng độ sanh, phương pháp quyền biến hóa độ toàn là từ trí này phát khởi. Hơn nữa, dùng thật trí để cầu quyền trí cũng chính là từ căn bản trí đạt được sai biệt trí. Nên kinh mới nói tăng trưởng liễu tri. Ta có thể dùng hình ảnh hoa sen nở tung để ví tăng trưởng, búp sen hàm tiếu ví cho liễu tri. Tám cánh của đóa sen nơi tâm xòe nở trọn vẹn thể hiện ý nghĩa tăng trưởng liễu tri. Hoa sen tám cánh trong viện Liên Đài Bát Diệp của Thai Tạng Mạng Đồ La của Mật giáo chính là đóa sen nơi tâm của chúng sanh. Thai Tạng Mạng Đồ La còn gọi là Nhân Mạng Đà La, Lý Thú Mạng Đà La, Đại Bi Mạng Đà La. Thai Tạng nghĩa là phát sanh ra chư Phật, ý vị cùng tột không gì sánh bằng, trọn khắp đầy đủ. Băng 19. Thai Tạng Mạng Đà La phát sanh từ tâm địa bình đẳng của Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Thai Tạng chỉ cho lý tánh sẵn có của chúng sanh. Thai Tạng giới giống như chủng tử của các thức được thai mẹ cưu mang cho đến khi thành tựu các phương tiện, thể hiện các hạnh lợi tha cứu cánh viên mãn. Thai Tạng Mạng Đà La được vẽ ra dựa trên mô tả trong phẩm Cụ Duyên Kinh Đại Nhật. Mạng Đà La này chia thành 10 khu vực, mỗi khu được gọi là viện. Viện trung ương mang tên Trung Đài Bát Diệp, gồm 9 tôn vị tượng trưng cho giáo nghĩa. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Các viện khác như viện Biến Tri, viện Quán Âm, viện Kim Cang Thủ, viện Hư Không Tạng, viện Thích Ca, vân vân, tượng trưng cho các khía cạnh tánh đức khác nhau của tự tâm. Theo Huệ Quang Tự Điển, vì cánh sen nở tung phơi bày đài sen, khác nào phương tiện trí khai minh hiển lộ trọn vẹn nguồn tâm. Hơn nữa, việc độ sanh chẳng thể không dùng đến thần thông, mà từ xưa đến nay Bồ Tát vốn đã tự nhiên an trụ trong các thần thông. Các thần thông ấy chẳng phải có từ bên ngoài, đúng như Kinh Viên Giác nói, vốn đã thành Phật, nên kinh đây mới bảo từ đầu đến nay an trụ trong thần thông. Thật trí lẫn quyền trí cùng chiếu tỏ thì tự nhiên an trụ trong thần thông, trọn vẹn diệu đức, nhập vào thật tướng, chứng vô sở đắc. Do vô sở đắc nên đắc đạo nhất thừa, ý chẳng do cái gì khác để khai ngộ, được bản Đường Dịch ghi lại như sau: đắc đạo nhất thừa, chẳng có nghi hoặc. Với giáo pháp của Phật chẳng do cái gì khác để khai ngộ. Còn bản Ngụy Dịch ghi là huệ do tâm xuất. Tịnh Ảnh Sớ giải thích: chơn giải pháp trung, danh huệ tâm xuất. Ý nói sự giải ngộ chân thật phát xuất từ tự tâm, nên bảo là huệ do tâm xuất. Trong tác phẩm Vô Lượng Thọ Kinh Sớ, Ngài Vọng Tây viết: lưới nghi đã đoạn, chợt chứng thật lý. Cái năng chứng trí ấy chẳng phát sanh từ cái nào khác, mà chính là phát sanh từ nơi tâm. Ý nói ngay cả mối nghi nhỏ nhiệm cũng đã vĩnh viễn đoạn sạch, thì hiển nhiên đại ngộ, đốn chứng thật lý, đắc nhất thừa đạo. Cái trí chứng được đạo nhất thừa ấy phát xuất từ tự tâm, quyết chẳng từ cảnh nào khác phát sanh. Hồi Sớ viết: đoạn trừ lưới nghi thì trí huệ tự sanh, do tâm, nghĩa là vô sư tự nhiên trí, chẳng cần phải do sự nào khác mà ngộ. Ý nói trí huệ phát sanh ấy chính là vô sư trí và tự nhiên trí. Đã là vô sư trí thì chẳng do người nào khác mà đắc, trí ấy lại là tự nhiên trí thì chẳng cần phải do sự nào khác mà sanh. Vì vậy kinh mới nói huệ do tâm xuất và chẳng do cái gì khác để khai ngộ. Ta có thể hiểu theo câu kinh này, theo các cách giải thích của ba bộ sớ trên, nói chung là đại ngộ rạng rỡ, chứng nhập thật tướng, các diệu trí như vô sư trí, tự nhiên trí v.v. cùng hiện rạng ngời, chứng ngộ phát sanh từ tự tâm, chẳng phải do từ cái gì bên ngoài phát sanh. Vật gì đem từ ngoài cửa vào thì có phải đâu là của báu nhà mình sẵn có? Lục Tổ Huệ Năng Đại Sư nói: mật ở tại nơi ngươi. Rõ ràng mật tạng của chư Phật ta vốn sẵn đủ, hễ ngộ thì nó hiển hiện sáng lòa, chẳng từ cái khác mà có. Nên kinh mới dạy đắc đạo nhất thừa, chẳng do cái khác mà khai ngộ. Số 31, chân thật công đức. Phẩm này tiếp nối phẩm trước, tiếp tục nói về những diệu đức tự lợi lợi tha của bậc Bồ Tát cõi Cực Lạc. Phẩm này gồm 3 phân đoạn chính: 1. Dùng thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa. 2. Trình bày công đức của thật tướng. 3. Được Phật tán thán. Phần chánh kinh. Trí họ sâu rộng ví như biển cả, bồ đề cao rộng ví như tu di, oai quang nơi thân mình vượt xa mặt trời mặt trăng. Tâm họ khiết bạch ví như núi tuyết, nhẫn nhục như đất, hết thảy bình đẳng, thanh tịnh như nước rửa các trần cấu, hừng hực như lửa thiêu củi phiền não, chẳng vướng mắc như gió, không chướng không ngại. Pháp âm sấm rền, giác ngộ kẻ chưa giác, mưa pháp cam lồ để nhuần thấm chúng sanh, rộng giường hư không vì đại từ bình đẳng, như hoa sen sạch vì lìa nhiễm ô, như cây ni câu vì tỏa bóng mát lớn lao, như kim can sử vì phá tà chấp, như núi thiết vi vì chúng ma ngoại đạo chẳng động nổi. Phần chú giải. Đây chính là phân đoạn thứ nhất, dùng các thí dụ để minh thị hạnh đức tự lợi lợi tha của hàng Bồ Tát cõi Cực Lạc. Trước hết lấy biển cả để ví trí huệ Bồ Tát rộng sâu. Rộng tức là lớn lao, như kinh Hoa Nghiêm nói: xin nguyện chúng sanh thâm nhập kinh tạng trí huệ như biển. Tiếp đó dùng núi Tu Di để ví với quả bồ đề cao tột chót vót của Bồ Tát. Núi Tu Di chính là trung tâm của một thế giới. Tu Di dịch sang tiếng Hán là núi diệu cao. Sách Huệ Lâm Âm Nghĩa giảng: Hán dịch là diệu cao sơn, do bốn thứ báu hợp thành nên gọi là diệu. Cao hơn các ngọn núi khác nên gọi là cao, hoặc còn dịch là diệu quang sơn, vì bốn thứ báu màu sắc quang minh khác nhau chiếu ngời thế giới. Tu Di còn được dịch là An Minh Sơn. Minh đã hàm ý diệu quang, lại còn kiêm cả nghĩa thanh tịnh vô cấu. An là định, là bất động, vì thế bản tống dịch ghi là kiên cố bất động như núi Tu Di. Nay kinh dùng núi Tu Di để ví vì: một, núi Tu Di do bốn báu hợp thành, ngụ ý rằng Bồ đề của Bồ Tát do vạn đức trang nghiêm. 2. Núi Tu Di cao nhất trong các ngọn núi, cũng vậy, không có gì cao hơn Bồ đề được cả. 3. Núi tỏa quang minh nhiệm màu, cũng thế, huệ quang thường chiếu thế gian. 4. Núi An Tịnh sáng ngời, An Tịnh biểu thị diệu định, như như bất động. Sáng ngời nhằm ví Bồ đề khiết tịnh như chất báu vô cấu. Oai quang là ánh sáng oai đức, bản ngụy dịch ghi là huệ quang sáng sạch vượt xa mặt trời mặt trăng. Hội sớ giảng rằng vượt xa mặt trời mặt trăng, ý nói mặt trời mặt trăng còn có lúc tròn khuyết, chứ huệ quang chẳng vậy. Mặt trời mặt trăng có lúc hiện ra, có khi biến mất, huệ quang thường sáng tỏ. Mặt trời mặt trăng chẳng soi được nội tâm, huệ quang soi thấu. Mặt trời mặt trăng chẳng trọn khắp, huệ quang trọn khắp. Bởi vậy kinh mới nói oai quang nơi tự thân vượt xa mặt trời mặt trăng. Núi tuyết chính là đại tuyết sơn Himalaya. Trong Nam Thiệm Bộ Châu, ngọn núi này cao nhất, dù đông hay hè đều có tuyết phủ nên gọi là tuyết sơn. Tuyết sơn trắng sạch nên được ví với giới đức và định thanh tịnh. Ngài Cảnh Hưng bảo định thanh tịnh đức viên mãn như núi tuyết. Sách Hội Sớ cũng bảo đem giới đức ví với tuyết sơn, vì giới đức thanh tịnh như đại tuyết sơn thường trắng sạch chiếu soi chúng sanh, khiến họ được thanh lương. Tình Ảnh Sớ lại giảng lấy tuyết sơn để hiển thị định thanh tịnh. Các đức đều định nên gọi là bình đẳng thanh tịnh nhất như. Tâm Bồ Tát vốn tịnh nên tâm họ trắng sạch như núi tuyết. Tâm họ nhất như nên giống như núi tuyết bất động. Tâm họ bình đẳng nên cả ba thứ thanh tịnh, bình đẳng, nhất như không sai biệt, chỉ một màu trắng tinh thuần. Nhẫn nhục như đất là dùng cõi đất để ví lòng nhẫn nhục bình đẳng. Bình đẳng chính là lìa các phân biệt. Sách Vãng Sanh Luận Chú giảng về tâm nghiệp vô phân biệt như sau: như đất mang chở nặng nhẹ không khác, đại địa nâng đỡ vạn vật, dù vật nặng hay nhẹ vẫn mang đỡ như nhau, chẳng hề chọn lựa, chẳng hề phân biệt. Do vậy kinh dùng cõi đất để ví cho đức nhẫn nhục của Bồ Tát xa lìa hết thảy phân biệt ta người, ân oán trái thuận. Thanh tịnh như nước, Bồ Tát thanh tịnh giống hệt như nước sạch, rửa sạch các thứ trần lao cấu nhiễm, nên kinh mới nói rửa các trần cấu. Hừng hực như lửa thiêu củi phiền não, trí huệ ví như lửa, phiền não ví như củi. Trí huệ của Bồ Tát sắc bén mạnh mẽ, hừng hực như lửa, trừ diệt phiền não như lửa đốt củi. Chẳng vướng mắc như gió, tánh của gió là lưu chuyển, chẳng trụ vào đâu cả, cũng không chấp trước. Do Bồ Tát không chấp trước nên đi trong các thế giới một cách tự tại vô ngại, như gió thổi trên không. Pháp âm sấm rền, kinh nói Phật ngữ phạm lôi chấn, tiếng sấm rền vang xa rúng động thế gian, nên được ví với pháp âm có khả năng giác ngộ quần mê. Giác ngộ kẻ chưa giác là khiến cho phàm phu chưa giác ngộ được tỉnh giác. Mưa pháp cam lộ, dùng cam lộ ví cho giáo pháp của Đức Phật. Cam lộ có thể làm cho người cải tử hoàn sanh. Giáo pháp của Phật khiến ta vĩnh viễn dứt khỏi sanh tử, đắc đại niết bàn. Vì vậy gọi là pháp cam lộ. Mưa giống như trời tuôn mưa nhuần thấm cả ba căn, nên kinh mới nói nhường thấm cả ba căn. Kinh Pháp Hoa có câu: ta làm Thế Tôn không ai bằng nổi, vì an ổn chúng sanh nên hiện trong đời, vì đại chúng nói tịnh pháp cam lộ, pháp ấy một vị giải thoát niết bàn. Phật Địa Luận cũng ghi: so với các pháp thế gian tà kiến kém cỏi của các ngoại đạo, giáo pháp của Như Lai là chân thật nhất, thù thắng thanh tịnh, giống như đề hồ, cũng như cam lộ, khiến chúng sanh đắc niết bàn. Những lời kinh luận vừa được dẫn trên đã tỏ rõ ý mưa pháp cam lộ vì nhuần thấm chúng sanh, rộng như hư không vì đại từ bình đẳng. Dùng hư không để sánh ví lòng đại từ bình đẳng của Bồ Tát, như hư không thật là bao la không bờ mé nên bảo là rộng. Dùng hư không để ví tâm từ mênh mông, hư không không vướng mắc, như bản Ngụy dịch ghi: ví như hư không đối với hết thảy cõi chẳng có chấp trước. Sách Hành Sự Sao Tư Trừ Ký viết: không chấp trước gì vì lìa trần nhiễm. Do vậy, kinh dùng ngay tánh chất không vướng mắc của hư không để biểu thị tánh bình đẳng của tâm từ. Như hoa sen sạch, hoa sen mọc lên từ bùn nhơ nhưng chẳng bị nhiễm bẩn. Dùng hình ảnh hoa sen mọc trong bùn để biểu thị ý chẳng bỏ chúng sanh. Hoa sen vượt lên mặt nước rồi nở hoa, ví như Bồ Tát ly cấu thanh tịnh, nên kinh bảo vì lìa nhiễm ô. Như cây Ni-câu Nikroda là tiếng Phạn, là tên một loài cây. Trung Hoa không có loại cây này, thường dịch là vô tiết thọ, tức cây không có đốt. Tung quảng thọ, tức cây to rộng. Sách Huệ Lâm Âm Nghĩa quyển 15 nói: cây này thẳng thớm, không có mấu đốt, tròn trịa đáng yêu, mọc lên cao đến hơn 3 trượng mới trổ cành lá. Hạt của nó bé xíu như hạt cây liễu. Trung Hoa không có loại cây này. Kinh Tội Phước Báo Ứng lại bảo: cây Ni Câu Đà cao 20 dặm, cành mọc đều đặn xoay tròn, rợp bóng đến 16 dặm. Cây này có hạt nhiều đến vài muôn hộc. Kinh A Duy Việt Trí Già bảo rằng cây Ni Câu có thể tỏa bóng rợp đến 50 dặm. Vì vậy, kinh mới bảo vì tỏa bóng mát lớn lao. Dùng hình ảnh này để ví Bồ Tát rộng làm bóng mát che chở hết thảy chúng sanh. Như Kim Cang Sử. Kim Cang Sử tiếng Phạn là Phạt Triết La Vajra, nguyên là một thứ binh khí của Ấn Độ. Mật Tông dùng nó làm pháp khí để biểu thị trí huệ kiên cố bén nhạy. Đại Nhật Kinh Sớ quyển 1 chép: Phạt Triết La là kim cang trí ấn của Như Lai. Sách còn viết: ví như Đế Thích tay cầm kim cang phá quân Tu La, nay các vị chấp kim cang cũng giống như vậy. Sách Nhân Vương Kinh Tụng Niệm Nghi Quỷ quyển thượng cũng bảo: tay cầm kim cang sử để biểu thị phát khởi chánh trí tựa như kim cang. Sách Chư Bồ Yếu Mục còn nói: chẳng cầm kim cang sử niệm tụng thì không cách chi thành tựu. Kim cang sử nghĩa là bồ đề tâm, phá hoại cả hai thái cực đoạn và thường, khế hợp trung đạo. Chính giữa kim cang sử là 16 tòa bồ tát tượng trưng cho 16 thứ không hợp thành trung đạo. Mỗi đầu sử đều có 5 nhánh biểu thị ngũ trí của Phật, đồng thời biểu thị 13 la mật phá tan 10 thứ phiền não, thành tựu 10 thứ chân như, chứng ngay lên thập địa. Như vậy, kim cang sử là biểu tượng của kim cang chánh trí, đẩy lui ma quân, đoạn phiền não, đắc thành tựu. Đấy chính là ý nghĩa phá tà chấp được nói trong kinh đây. Ở đây, kinh dùng kim cang sử để ví diệu trí kim cang bát nhã của các Bồ Tát phá trừ hết thảy tình chấp bất chánh. Như núi Thiết Vi, một tiểu thế giới lấy núi Tu Di làm trung tâm, phía ngoài có 8 núi 8 biển, dãy núi ngoài cùng hết được gọi là núi Thiết Vi, hay còn gọi là Kim Cang Vi Sơn. Do sắc có tánh chất kiên cố nên gọi là kim cang. Kim cang phá hoại hết thảy nhưng không thứ nào phá tan nổi nó. Vì vậy kim cang được dùng để ví đức tánh bất hoại, chúng ma ngoại đạo đều không phá hoại được. Về chữ chúng ma, xin xem lại lời giải thích chữ phiền não trong phẩm 11. Ngoại đạo là những đạo được thành lập không xuất phát từ lời Phật dạy, do thực hành những điều không thuộc về chân lý tối cực nên đều gọi là ngoại đạo. Sách Tư Trì Ký nói gọi là ngoại đạo vì chẳng nhận lấy sự giáo hóa của Phật, riêng hành tà pháp. Bản sớ giải kinh Tịnh Danh của Ngài Thiên Thai ghi rằng hiểu sai lầm ra ngoài giáo pháp thì gọi là ngoại đạo. Sách Viên Giác Kinh Tập Chú còn nói tâm hành không đúng với lý nên gọi là ngoại đạo. Sách Câu Xá Huyền Nghĩa lại bảo học sai trái với chân lý, rong ruổi theo vọng tình của mình, chẳng biết xoay về giác ngộ bề trong thì gọi là ngoại đạo. Kinh Đại Trang Nghiêm Pháp Môn cũng nói Văn Thù Sư Lợi hỏi Kim Sắc Nữ ai là ngoại đạo. Cô ta bảo tùy thuận, nhẫn thọ tà thuyết của kẻ khác thì gọi là ngoại đạo. Các kinh nói chẳng đồng nhất về số lượng các ngoại đạo. Kinh Đại Nhật liệt kê 30 thứ, Kinh Niết Bàn lại bảo có 95 thứ, Kinh Hoa Nghiêm và Đại Trí Đầu Luận cũng bảo có 96 thứ. Đấy là vì kinh và luận trên cùng quan điểm đại thừa, bài xích tiểu thừa. Tức là trong 96 thứ được có kể cả Thanh Văn Đạo. Bách Luận ghi thuận theo đạo Thanh Văn thì đều là tà. Thanh Văn tuy thuộc trong chánh giáo của Như Lai nhưng là quyền pháp nên cũng bị tính gộp vào 95 thứ ngoại đạo, thành ra có đến 96 thứ. Dùng kim cang sử để ví trí huệ Bồ Tát kiên cố, hết thảy ma tà ngoại đạo chẳng thể lay động nổi. Phần chánh kinh. Tâm họ chánh trực, thiện xảo quyết định, luận pháp chẳng chán, cầu pháp chẳng nhọc, giới tợ lưu ly, trong ngoài sáng sạch. Lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tinh phục, đánh trống pháp, dựng pháp tràng, chói rực mặt trời trí huệ, phá si ám, thuần tịnh ôn hòa, tịch định minh sát, làm đại đạo sư, điều phục cả mình lẫn người, dẫn đạo quần sanh, phá các ái trước, vĩnh viễn lìa khỏi ba cấu, du hí thần thông. Phần chú giải. Phần trên kinh đã dẫn các thí dụ để làm sáng tỏ ý nghĩa. Phần này kinh giảng rõ công đức chân thật của các vị Bồ Tát cõi ấy, đó là đức tự giác, giác tha, hoằng pháp lợi sanh. Chánh trực, chánh là chẳng tà, trực là chẳng công vậy. Kinh Tịnh Danh dạy trực tâm là đạo tràng. Sách Vãng Sanh Luận Chú ghi rằng chánh trực là ngay thẳng, do chánh trực nên sanh tâm thương xót hết thảy chúng sanh. Phẩm Phương Tiện Kinh Pháp Hoa cũng có câu ở giữa các vị Bồ Tát chánh trực xả phương tiện, chỉ nói đạo vô thượng. Sách Pháp Hoa Văn Cú giảng câu trên như sau: ngũ thừa còn cong quẹo nên chưa phải là trực, thông giáo biệt giáo còn thiên lệch nên chẳng phải là chánh. Nay bỏ cả lệch lạc lẫn cong quẹo ấy, chỉ nói một đạo nhất thừa chánh trực. Có nhiều cách hiểu ngũ thừa, nhưng chữ ngũ thừa được dùng trong sách Văn Cú có nghĩa là nhân thừa, thiên thừa, thanh văn thừa, duyên giác thừa và Bồ Tát thừa. Thông giáo biệt giáo là thiên lệch, cả năm thừa nhân thiên vân vân đều cong vẹo, cho nên nhất đạo chánh trực chính là nhất thừa của viên giáo. Vì vậy câu tâm họ chánh trực hàm ý tâm các Bồ Tát đã xa lìa các giáo pháp lệch lạc cong vậy, chỉ thuần là nhất thừa viên pháp, như cỗ xe to lớn ngay ngắn được trâu trắng kéo chạy vùng vụt như gió. Phật Địa Luận giảng chữ thiện xảo như sau: xứng thuận cơ nghi nên gọi là thiện xảo. Sách Văn Cú cũng bảo hiển lộ thiện quyền phương tiện, tỏ rõ phương tiện tinh vi. Câu trên nói đến đức giác tha, khéo quán căn cơ để dạy pháp thích hợp, hành quyền phương tiện. Câu dưới nói về tự giác, khéo nhập quán hành đến mức tinh vi, tự giác như vậy nên mới có thể dùng phương tiện giác ngộ người khác, tùy cơ ứng duyên, nên kinh khen là thiện xảo. Kinh Hoa Nghiêm có nói đến 10 trí thiện xảo. Trí thiện xảo hiểu rõ Phật Pháp rất sâu, trí thiện xảo xuất sanh Phật Pháp rộng lớn, trí thiện xảo tuyên nói các thứ Phật Pháp, trí thiện xảo chứng nhập Phật Pháp bình đẳng, trí thiện xảo hiểu rõ Phật Pháp sai biệt, trí thiện xảo ngộ giải Phật Pháp không sai biệt, trí thiện xảo trang nghiêm Phật Pháp, trí thiện xảo một phương tiện nhập Phật Pháp, trí thiện xảo vô lượng phương tiện nhập Phật Pháp, trí thiện xảo vô biên Phật Pháp chẳng sai biệt. Ta thấy rằng 10 trí thiện xảo đều vốn là do đã thâm nhập quán hạnh một cách tinh vi, thấu triệt tột cùng nguồn tâm, từ căn bản trí hiện thành sai biệt trí, nên có thể hiểu thấu các trí thiện xảo, xuất sanh, ngôn thuyết, chứng nhập, vân vân. Quyết định có nghĩa là việc đã nhất định, không thay đổi nữa. Sách Thắng Mang Bảo Quật nói, quyết định là tính, như vậy thì thiện xảo là tùy cơ ứng duyên. Quyết định là chân thật bất biến, thiện xảo quyết định nghĩa là tùy duyên thiện xảo, nhưng thảy đều chân thật. Luận pháp chẳng chán, cầu pháp chẳng nhọc. Câu trên nói về giác tha, câu dưới nói đến tự giác. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, chuyên thích cầu pháp, tâm không chán đủ, là phương tiện tự lợi, thường muốn rộng nói, chí không mệt mỏi, chính là lợi tha. Sách Hội Sớ lại bảo, Bồ Tát cầu pháp để lợi người, đắc được pháp nào, ắt giảng cho người khác. Vì hết thảy chúng sanh trải vô lượng kiếp, chẳng hề chán mỏi. Giới tợ lưu ly, giới là giới luật, tức là môn đầu tiên trong ba vô lậu học, giới, định, huệ. Phụng trì giới luật trong sạch, thanh khiết để tự trang nghiêm. Trì giới khiết tịnh, khác nào ngọc lưu ly. Kinh Phạm Võng nói, giới như nhật nguyệt sáng, cũng như anh lạc châu. Vì vậy kinh mới nói giới tợ lưu ly. Trong ngoài sáng sạch. Trong là tâm ý, ý nghiệp, thanh tịnh. Khởi tâm động niệm, thảy đều lìa khỏi cấu nhiễm. Ngoài là oai nghi đầy đủ, đó là đức thể hiện ra bên ngoài. Trong ngoài đều thanh khiết, nên nói ra điều gì cũng khiến cho người nghe lòng vui thích, kính phục thật sự. Do đó kinh nói, lời lẽ nói ra khiến mọi người vui vẻ tin phục. Sách Hội Sớ giảng câu, đánh trống pháp, dựng pháp tràng, chói rực mặt trời trí huệ như sau. Pháp âm vang dội khác nào tiếng trống, oai đức dẹp tà khác nào thắng tràng, huệ nhật chiếu mê khác nào mặt trời sáng ngời. Ý nói, tiếng trống pháp là ví pháp âm của Bồ Tát vang xa cảnh tỉnh mọi người. Dùng pháp tràng để ví oai đức của Bồ Tát dẹp tan tà ác, như Gia Tường Sớ viết, kiến lập là dáng vẻ chiến thắng, ví như thuyết pháp hàng ma đắc thắng vậy. Đem mặt trời trí huệ ví cho trí huệ Bồ Tát chiếu phá si ám, lay tỉnh quần mê. Tịnh Ảnh Sớ lại dùng ba huệ văn, tu, tư để giảng ba ví dụ này. Sớ viết, đánh trống pháp là văn huệ pháp, do tiếng trống vang xa nên nói là đánh trống pháp. Dựng pháp tràng là tư huệ pháp. Thành lập nghĩa là kiến, tức tạo dựng. Nghĩa lý được rõ bày ra được gọi là tràng. Ý nói dựng bày pháp nghĩa, rồi chỉ bày rõ ràng cho chúng sanh thì gọi là dựng pháp tràng. Rực chiếu mặt trời trí huệ là trừ si ám. Đó chính là tu huệ pháp khai hóa chúng sanh. Si ám chính là vô minh ám hoặc. Kinh Hoa Nghiêm quyển 2 nói, trí huệ của Như Lai là vô biên duyên, hết thảy thế gian chẳng thể thấu đạt nổi. Trí huệ ấy diệt trừ vĩnh viễn tâm si ám của chúng sanh. Đó chính là ý nghĩa của câu phá si ám trong kinh này vậy. Thường tịnh ôn hòa, tịnh là thanh khiết, thuần tịnh là nội tâm trong lặng lìa cấu, ôn là tốt đẹp an hòa, hòa là bình hòa. Như vậy, chữ ôn hòa diễn tả dáng vẻ phong cách ôn nhu hòa dịu đẹp đẽ. Tịch định minh sát. Tịch định chính là thực tế lý thể, minh sát là công dụng chiếu soi của trí huệ. Sách Tông Kính Lục viết rằng: lấy nhất tâm làm tông, chiếu vạn pháp như tấm gương. Tịch định có tánh chất như tấm gương, có công năng chiếu soi như gương rành rành phân minh, chẳng bỏ sót mảy may, nên bảo là minh sát. Tịch định minh sát chính là tịch mà thường chiếu vậy. Tịnh Ảnh Sớ giảng chữ đạo sư trong câu "làm đại đạo sư" như sau: dùng trí huệ để khai hóa người khác thì gọi là đại đạo sư. Sách Hội Sớ bảo: vì kẻ lạc đường chỉ con đường đúng nên gọi là đạo sư. Làm được như bậc đại sĩ Phổ Hiền, mười đại nguyện vương dẫn dắt về cực lạc, thật là pháp tối cực viên đốn phổ lợi chúng sanh trong cửu giới, nên được gọi là đại đạo sư. Điều phục cả mình lẫn người. Điều là điều hòa, điều thuận, chế ngự cái tâm mình. Phục là hàng phục, chế phục, hàng phục những tâm sai trái. Kinh Kim Cang chép: nên trụ như thế nào, nên hàng phục cái tâm như thế nào. Ý của lời hỏi ấy là hỏi về cách điều phục. Nếu giảng rộng ra thì khai hiển bổn tâm chính là điều, hàng phục tâm sai trái chính là phục. Hễ làm bậc đại đạo sư thì ắt phải điều phục được tâm mình lẫn tâm người khác. Tự thân nhập đạo thì cũng khiến khắp các chúng sanh nhập đạo, tự tâm đại giác thì cũng khiến khắp các chúng sanh nhập giác đạo. Vì thế, tiếp đó kinh chép: dẫn dắt quần mê xả các ái trước. Trước là chấp trước, nhiễm trước. Ái là tham ái, hỷ ái, ân ái. Cổ đức bảo: ái chẳng nặng, chẳng đọa sa bà. Chúng sanh nhiễm chấp khó xả, nhưng diệu đức của Bồ Tát có thể khiến họ vĩnh viễn lìa được nhiễm chấp, nên kinh bảo: vĩnh viễn lìa khỏi ba cấu. Ba cấu là tham, sân, si. Bồ Tát lại có thể khiến cho chúng sanh du hí trong thần thông. Du là thông suốt như nước chảy, hí là an vui nhàn hạ. Như vậy du hí nghĩa là tùy ý sử dụng thần thông một cách tự tại vô ngại, nên mới nói là du hí thần thông. Ý của toàn bộ đoạn kinh này là Bồ Tát nhất tâm chánh trực, an trụ trong pháp nhất thừa, lại có đầy đủ phương tiện thiện xảo, siêng gắng cầu pháp, lại còn giảng cho khắp mọi người không biết chán nhàm. Bồ Tát giới đức thanh tịnh, nên nói năng gì cũng khiến cho người nghe vui lòng tin phục. Đấy chính là đánh trống pháp, dương cao tràng pháp, phóng ánh sáng trí huệ lớn lao, phổ biến rộng rãi diệu pháp, phá trừ vô minh si ám của chúng sanh. Bồ Tát nội tâm thuần tịnh, dáng vẻ phong cách ôn hòa, không những chỉ thanh tịnh trong nội tâm mà còn thể hiện ra ngoài, trong ngoài như một. Bồ Tát tịch định minh sát, định lẫn huệ đều quân bình, tịch chiếu đồng thời. Vì thế các ngài làm đại đạo sư cho chúng sanh, tự giác giác tha, khiến khắp chúng sanh thảy đều trừ ác sanh thiện, thuận theo Phật pháp, hàng phục tâm sai bậy, xả các chấp trước ái kiến, vĩnh viễn dứt ba độc, khai hiển bổn tánh, an trụ thần thông tự tại vô ngại. Phần chánh kinh. Nhân duyên nguyện lực xuất sanh thiện căn, dẹp tan hết thảy ma quân, tôn trọng thừa sự chư Phật, làm đèn sáng soi thế gian, làm phước điền tối thắng, các tường thù thắng đáng được cúng dường, rạng rỡ hoan hỷ, hùng mạnh vô úy, thân sắc tướng hảo, công đức biện tài đầy đủ, không ai bằng nổi. Phần chú giải. Đoạn kinh này giảng rộng về công đức chân thật của Bồ Tát. Chữ nhân duyên được bản ngụy dịch ghi là nhân lực, duyên lực. Ngài Tịnh Ảnh giảng rằng nhân lực, duyên lực là môn thứ nhất để dựa vào đó mà khởi tu. Hết thảy hạnh lành đã tu trong quá khứ sanh ra điều lành trong hiện tại thì gọi là nhân lực. Gần thiện tri thức, lắng nghe chánh pháp là duyên lực. Ngài Vọng Tây bảo, căn lành từ những đời trước gọi là nhân lực, thân cận thiện tri thức là duyên lực, do nhân duyên hòa hợp nên có thể khởi hạnh. Hai thuyết trên tương đồng, nhưng sách Hội Sớ lại giảng hơi khác. Sách viết, nhân lực là bồ đề tâm, đây chính là cái nhân gốc của Phật Đạo, xuyên suốt thập phương tam thế, khiến cho chúng ma kinh hãi lớn. Duyên lực là rộng cầu tri thức, những điều lành của đại chúng, duyên này có đại oai lực chuyển phàm nhập thánh. Xét về văn tự, thuyết này khác với hai thuyết trên, nhưng thật ra chẳng mâu thuẫn nhau. Ngài Tịnh Ảnh lấy điều lành từ quá khứ làm cái nhân cho hiện tại. Sách Hội Sớ coi cái tâm bồ đề hiện tại là cái nhân để thành Phật. Thật ra, nếu chẳng có hạnh lành trong nhiều kiếp quá khứ thì chẳng thể phát khởi nổi cái tâm bồ đề trong hiện tại. Nếu chẳng phát khởi nổi tâm bồ đề thì không có cái nhân thành Phật. Như vậy, hai thuyết trên chỉ bổ sung lẫn nhau, nhưng trong hai thuyết trên, thuyết của sách Hội Sớ gần với ý chỉ kinh này hơn, vì phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm chính là tông chỉ của kinh này. Tịnh Ảnh Sớ giảng nguyện lực như sau: nguyện để khởi hạnh thì gọi là nguyện lực. Ngài Vọng Tây bảo, cầu bồ đề tâm là nguyện lực. Sách Hội Sớ lại bảo, nguyện lực là tứ hoằng thệ nguyện để nghiêm tịnh cõi nước Phật, thành tựu chúng sanh. Tổng hợp cả ba thuyết trên thì dùng tứ hoằng thệ nguyện để trang nghiêm cõi nước, thành tựu chúng sanh, mong cầu tâm bồ đề mình sẵn có, tất cả đều là từ nguyện khởi hạnh, nên gọi là nguyện lực. Có nguyện mà không hạnh thì chỉ là nguyện suông, nên chẳng có công lực. Nhân duyên hòa hợp như vậy, lại đầy đủ nguyện lực, nên tự nhiên xuất sanh thiện căn. Ngài La Thập giảng thiện căn như sau: tâm lành kiên cố sâu chẳng thể nhổ tróc được, nên gọi là căn. Sách Tỳ Bà Sa Luận cũng bảo, thiện căn là chẳng tham, chẳng sân, chẳng si, hết thảy thiện pháp đều từ ba điều ấy mà sanh. Vì vậy, điều lành sanh ra diệu quả, lại còn sanh ra các điều thiện khác, nên gọi là thiện căn. Sách Di Đà Yếu Giải nói, bồ đề chánh đạo gọi là thiện căn, tức là cái nhân gần. Bồ đề chánh đạo chính là phát bồ đề tâm một dạ chuyên niệm, đấy chính là cái nhân gần để thành tựu bồ đề. Nhân có nghĩa là hột giống, ý nói phát bồ đề tâm một bề chuyên niệm là hột giống để thành tựu quả bồ đề, nên gọi là thiện căn. Kinh Đại Bi cũng dạy, một phen xưng danh hiệu Phật, dùng thiện căn ấy để nhập niết bàn giới chẳng thể cùng tận. Ta thấy rõ thiện căn chính là cái nhân gần. Từ nhân được quả, quả có đầy đủ chủng tử, nên lại trở thành cái nhân thù thắng. Cứ xoay vần như thế nên thiện căn vô tận. Do đó Bồ Tát có đầy đủ những diệu đức như sẽ được nói sau đây. 1. Dẹp tan hết thảy ma quân. Dẹp tan là phá trừ và hàng phục. Xin xem lại lời giải thích về chữ ma ở phần trước. Sách Trí Độ Luận lại bảo, đoạt huệ mạng, phá hoại gốc lành đạo pháp công đức, nên gọi là ma. Loại quỷ thần này có đại thần lực, có khả năng gây chướng nạn cho người tu phá xuất thế. Quân lính của ma được gọi chung là ma quân. 2. Tôn trọng phụng sự chư Phật. Trong phẩm 41 của kinh này có nói, kẻ vãng sanh về biên địa ở trong hoa sen chẳng được xuất hiện, trong 500 năm chẳng thấy tam bảo, chẳng được cúng dường phụng sự chư Phật. Vì vậy, chẳng thể do chút thiện căn phước đức nhân duyên mà thấy được Phật và phụng sự chư Phật. Nay các vị Bồ Tát được phụng sự chư Phật chính là do có nhiều thiện căn phước đức nhân duyên. 3. Làm đèn sáng soi thế gian. Trí huệ của Bồ Tát được ví như đèn sáng chiếu tan sự tâm tối của chúng sanh, khiến chúng sanh khai giải chánh đạo. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, tự đủ trí huệ lại làm cho chúng sanh giải ngộ nên gọi là đèn sáng soi thế gian. Do tự đủ trí huệ nên như đèn sáng, ánh đèn tỏa sáng hiện rõ các sắc, ví như trí huệ khiến cho chúng sanh khai phát tính giải. Do vậy kinh bảo làm đèn sáng soi thế gian. Sách Hội Sớ lại giảng, soi tỏ thế gian mê ám nên bảo là đèn sáng soi thế gian. Ý nói Bồ Tát chiếu tan sự si ám và hôn mê của thế gian nên giống như đèn sáng vậy. Phước điền. Điền là mảnh ruộng, hàm nghĩa sanh trưởng. Tạo phước nơi bậc đức hạnh đầy đủ thì sẽ được phước báo. Gieo phước thì được quả phước, do đó gọi là gieo trồng phước điền. Bậc đáng nên cúng dường được gọi là phước điền. Sách Thám Huyền Ký nói rằng, sanh phước cho ta nên gọi là phước điền. Theo kinh Ưu Bà Tắc Giới, có ba thứ phước điền. Một, báo ân phước điền, tức là cha mẹ sư trưởng. Hai, công đức phước điền, là Phật, Pháp, Tăng, Tam Bảo. Ba, bần cùng phước điền, là những hạng người bần cùng khốn khổ. Cúng dường ba hạng trên đều có phước nên gọi là phước điền. Chữ phước điền tối thắng trong kinh này hàm ý rằng, trong các thứ phước điền, các Bồ Tát là thù thắng nhất. Tịnh Ảnh Sớ giảng rằng, có thể phát sanh điều lành làm cho chúng sanh nên gọi là phước điền tối thắng. Do có thể khiến cho chúng sanh xuất sanh thiện căn nên gọi là phước điền tối thắng. Vì từ thiện căn lại sanh ra vô lượng các quả phước và nhân lành. Hai câu làm đèn sáng soi thế gian, làm phước điền tối thắng nên đọc liền một mạch với hai câu các tường thù thắng đáng được cúng dường ở phần sau thì dễ thấy trọn ý nghĩa.
Hoa đẹp nhất là hoa có sắc, lại tỏa hương tinh khiết thanh cao. Hương thơm nhất là hương đức hạnh, gắng làm lành, nói những điều lành. Hoa đẹp nhất là hoa giới hạnh, ngạt ngào hương công đức tu hành. Như đóa sen chẳng vướng bùn tanh, bậc tịnh hạnh thoát vòng từ xanh. Bậc hữu học giảng lời chữ Phật, kết tràng hoa rơi đức tình nghiêng. Như nước lũ cuốn người say ngủ, tự thần kia cướp mất đời ta. Mong manh trước gió, quay lại mình đừng ngó.